Nên hôm nay bài nói sẽ rất quan trọng. Tại vì nếu không hiểu được đó thì có thể cuộc đời này mình bị uổng. Niệm Phật nhiều không bản sinh là cũng tại cái bài hôm nay không hiểu được. Thì Chân Hiếu cũng thưa là hồi xưa đó Chân Hiếu học niệm Phật những năm tháng đầu tiên đó thì học của Ngài Ấn Quang Đại Sư, chứ không có học của người nào hết, là học của Tổ. Thì nghe hai chữ tín nguyện đó thì sợ lắm. Thưa quý vị, hai chữ tín nguyện đó thì các ngài nói là mình phải hạ thủ, phải tu. Nhưng mà tín nguyện đâu có biết đường mà tu, phải không? Biết không? Thì nó đâu có hình tướng. Nếu mình niệm Phật á, thì mình hạ thủ nơi tiếng niệm Phật. Còn tín nguyện sao mà hạ thủ được? Phải không? Ví dụ như nói là niệm Phật thì giảng sinh, nhưng mà Ngài Ấn Quang nói là tín nguyện niệm Phật thì sẽ vãng sinh. Rất khó, tại vì ngày xưa Chân Hiếu nghe tới Tịnh Tông học thì Ngài Ấn Quang lúc nào cũng nói không có tín nguyện thì không vãng sinh, chứ không có nói là niệm Phật dở là không vãng sinh. Không có ai nói là tán tâm mà không vãng sinh đâu. Như là mấy cái bài trước là Tổ nói tán tâm nhất định vãng sinh, là tại vì hai cái chữ tín nguyện. Mà tín nguyện đó, như xưa đó Chân Hiếu học đó thì Chân Hiếu nói là nếu mình dùng sức thì nhức đầu lắm. Tại vì mình dùng hết sức để mà cầu vãng sinh mà thì mệt lắm. Mà không dùng sức để tự nhiên thì nó không biết chừng nào nó mới tiến bộ được. Nó cứ lầm lầm lì lì, nó cứ ở một chỗ giống như nó một ngày dễ nhớ Tây Phương được hay lắm là 5 phút. Rồi bữa nào tha thiết thì nhớ được vài tiếng. Có nhiều khi một ngày nó nhớ không được 1 phút nữa. Thì chừng nào nó mới có thể nó tiến bộ được. Mà nếu mà thường người Tịnh Tông cứ để cho cái tín nguyện nó tự nhiên phát triển, cứ lo niệm Phật còn cái tín nguyện phát triển sao kệ nó. Thì tại vì mình không có cái biện pháp gì có thể là làm cho nó lớn mạnh được. Cho nên là để tự nhiên. Để tự nhiên tới trọn cuộc đời nhiều khi tín nguyện có chút xíu mà niệm Phật rất nhiều thì không vãng sinh. Đó, vấn đề là như vậy. Mình học Tịnh Tông thời của mình không có Bồ Tát, tự học, với lại mình vào mình không có nghiên cứu kỹ, mình đọc sách mình không có tìm hiểu sâu xa những cái từ ngữ của Tổ, mình không có để ý, cho nên là không có người hướng dẫn tốt cho mình. Mình tu mình không có nắm được, cho nên mình không vãng sinh. Nó có phương pháp, nó có cách. Tu là tu tín nguyện chứ không phải tu niệm Phật. Tu là phải làm sao cho tín nguyện càng ngày nó càng lớn mạnh. Có nghĩa là cái sự nhớ nghĩ Tây Phương á, mỗi ngày nó mỗi tăng chút. Cái sự mà xả bỏ sa bà mỗi ngày nó phải giảm, nó phải tăng lên cái sự xả bỏ. Thì lâu ngày đó tới chừng mà sa bà không còn ở trong lòng nữa rồi đó, thì vãng sinh. Đó là như vậy. Chứ không phải niệm Phật suốt ngày suốt đêm mà sa bà không bỏ được một chút nào hết, Tây Phương không nhớ được một chút xíu gì hết thì làm sao? Đây nó là cõi lòng quy hướng cực lạc, chứ không phải là không có một cái tâm niệm gì nhớ Tây Phương được. Cho nên đó là hiện thời đó là mình coi cái lòng mình đối với Phật Di Đà và đối với Tây Phương và đối với Sa Bà, cái nào nặng, cái nào lớn, cái nào nhỏ. Rồi khi mình hạ thủ đó thì hạ thủ hai cái chỗ, hai cái chữ tín nguyện là hơn niệm đó, hạ thủ cho nó nhiều giờ hơn, cho cái lòng mình nhớ Tây Phương càng ngày càng sâu đậm hơn, Sa Bà càng chán ghét hơn thì vãng sinh. Còn chữ niệm Phật á thì mình để chỗ khác một chút mình sẽ nói. Thì đại khái là học tín nguyện trước, sau đó mới học niệm Phật. Đó là Ngài Ấn Quang nói lúc nào người mà vào Tịnh Tông đó, Ngài khuyên đó, đầu tiên phải học hai chữ tín nguyện, đọc sách Kinh A Di Đà, Kinh A Di Đà Yếu Giải, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ, đọc những kinh của các tổ để hiểu được cái tín nguyện rồi mới niệm Phật. Tại vì tín nguyện đã thành đó thì vãng sinh, còn niệm Phật tán loạn đó thì hạ phẩm hạ sinh, hơi bớt một chút tán loạn thì hạ phẩm trung sinh, không tán loạn, không còn tán loạn mà chưa phải nhất tâm thì hạ phẩm thượng sinh, nhất tâm phần sự thì thượng phẩm hạ sinh, đó, rồi bao nhiêu cái đó rồi tới chừng lý nhất tâm á thì mới là thượng phẩm thượng sinh. Cho nên đó là cái công phu niệm Phật á là mỗi người mỗi hoa sen khác nhau, sanh về thế giới đó. Nhưng mà hãy có tín nguyện đủ, cái mức đủ rồi thì vãng sinh. Bởi vì Tổ nói nhiều người niệm Phật rất giỏi, lâm chung không có cái tướng vãng sinh, mà chỉ là tướng lành thôi, chết an bình, có thể là mỉm cười, có thể là vui vẻ mà chết, nhưng mà không có biết trước ngày giờ, cũng không thấy Phật đón gì hết. Cũng như vậy, không không có một cái thoại ứng, không có một cái điểm nào cho cái người ở trên thế gian thấy là người đó vãng sinh, mà chỉ thấy chết một cách bình yên. Thì tổ nói thì cái tín nguyện nó không có đủ mức để vãng sinh. Nhưng mà niệm Phật rất giỏi, niệm Phật giỏi không quan trọng, tín nguyện đủ. Niệm Phật giỏi, niệm Phật dở nhất đi, hạ phẩm hạ sinh đi, nhưng mà tín nguyện đủ. Mà tín nguyện là phải tu, chứ không phải để tự nhiên mà nó phát triển được. Có nghĩa là mình phải hạ thủ nó, chứ không để nó tự nhiên nó không có phát triển được đâu. Nó cứ một ngày nhớ Phật Di Đà hay lắm, 2-3 phút, 5-10 phút, sáng nhớ chút xíu, chiều lại tưởng nhớ Tây Phương tí, là cái cuộc đời nó quay quẩn ở trong cái phiền não. Rồi niệm Phật dẹp cái phiền não nó dẹp xong rồi cũng chưa có một chút tín nguyện gì hết đó, chưa có hạ thủ được cái gì cả, là đi ngủ đó mà không biết đường, cứ niệm Phật vậy. Thì tín nguyện đó là không có rèn luyện, không có để tâm, có nghĩa là mình chỉ biết cái từ ngữ tín nguyện mà không có để tâm ở trong cái sự tu trì của mình. Bởi vì hai pháp hơn nghiệm là bí quyết của Tịnh Tông để vãng sinh. Nếu đầy đủ cái niềm nguyện sâu xa và cái sự xả bỏ sa bà đã tới mức rồi đó, thì niệm Phật sao cũng vãng sinh à. Mà người mà đã xả bỏ sa bà, đã có cái nguyện sâu xa về Tây Phương đó, thì không rời niệm Phật được. Đó là như vậy. Người đó làm sao mà không niệm Phật được? Tại vì cái tiếng niệm Phật đó, nó giúp cho tín nguyện. Đó, bây giờ mới nói là cái tiếng niệm Phật của mình đó, nó giúp. Thì mình nói là mình nhớ Việt Nam ha. Bây giờ mình nhớ, cái nhớ là tín nguyện nha. Còn mình đọc, tôi nhớ Việt Nam, tôi nhớ Việt Nam, tôi nhớ Việt Nam. Đó là trì, là đọc cái chữ. Nhưng mà tâm tôi nhớ, mình làm sao cho mỗi ngày mỗi nhớ. Cứ đọc như vậy thì lâu ngày cái sự nhớ Việt Nam nó tăng lên, phải không? Trong lòng đó. Nhưng mà cái miệng phải đọc như vậy để cho nó giúp. Thì làm sao mà cái tâm nhớ Việt Nam càng ngày càng sâu đậm, thì nhất định là tuy cái xác ở đây nhưng mà lòng bên kia. Thì khi mà đó là phương pháp, còn bây giờ là Tây Phương với Sa Bà giống như hệt vậy. Nam Mô Di Đà Phật là đọc lên đó, nhưng mà lòng đó là con muốn vãng sinh, con muốn vãng sinh, con muốn Phật đón con muốn về thế giới đó. Mà làm sao mà có cái tâm đó đó, một ngày nó lớn một chút, ngày nó lớn một chút, ngày nó lớn chứ chừng nào mà toàn cái tâm linh của mình đều là Tây Phương hết, thì là đủ cái tiêu chuẩn để vãng sinh. Thì cái công hạnh tu đó, dở thì hạ phẩm hạ sinh thôi, nếu mà tu giỏi thì phẩm sen nó cao hơn nha. Chứ không phải là niệm Phật nhiều. Đối nhiên niệm Phật nhiều đó không phải là cái bí quyết. Tại cái đầu tiên là tín nguyện mà. Phải Phật giới thiệu trong Kinh Di Đà là giới thiệu thế giới đẹp, giới thiệu thế giới đó trang nghiêm, có Bồ Tát, lại không có sanh tử, lại không có đọa ba đường ác, một kiếp tới đó là thành Phật, lại được gần gũi thiện tri thức, lại được chứng vào vô sanh pháp nhẫn. Thì giới thiệu cho mình tin. Tin xong hết, mình rất tin thế giới đó, thì Phật giới thiệu hết cái đó rồi, thì ở trong chúng đó thì các vị trưởng lão rồi vui mừng lắm, nói như vậy, tại sao có thế giới như vậy mà bây giờ Thế Tôn đã giới thiệu đó, thì các vị mừng lắm, thì mà không biết làm sao về, thì Phật mới nói niệm Phật sẽ về được. Và trong Kinh Di Đà là cái đoạn sau là chấp trì danh hiệu từ một ngày tới bảy ngày, nhưng mà đoạn trước Kinh Di Đà là toàn là tín nguyện hết. Bây giờ tín nguyện đã hiểu rồi thì dạy niệm Phật. Niệm Phật công đức rất lớn, mà tiếng niệm Phật đó thì các tổ nói tiếng niệm Phật nó không lìa tín nguyện, có nghĩa là mỗi tiếng niệm Phật đều ôm trọn cái lòng nhớ, nên là khi niệm Phật là tu cái tín nguyện cho nó mạnh, chứ không phải là niệm cái tiếng nó không không vậy, hoặc là niệm cho nhiều, niệm nghe cho đừng có phiền não, hay là niệm nghe cho nó nhất tâm, là đi lạc đường hết. Niệm làm sao cái giờ tu này cho cái lòng tin của con, cái phát nguyện của con nó lớn mạnh, nó tăng trưởng tới từ sáng tới tối, con cứ muốn tăng trưởng cái tâm này thôi, mấy tâm khác con không quan trọng, thì tâm tăng trưởng tới một năm hai năm thì toàn tâm đều là Tây Phương hết. Thì khi mà tín nguyện sâu đó thì cái tiếng Phật nghe rất là sâu xa, tại vì khỏi lòng của mình trong đó. Thì như vậy mỗi ngày mình đều thích Tây Phương, tại mình tăng trưởng cái tâm nó nhiều. Mỗi ngày mình không có cần dùng nhiều sức, mà mình cứ lòng ở trọn bên kia, thân ở đây. Thì như vậy đó thì cảm ứng đạo giao. Còn niệm Phật dở thì hạ phẩm. không có lo được nhất tâm hay không nhất tâm, mà lo là lòng con có hướng trọn được với tối ngày hay không. Hạ thủ chỗ đó là cái điểm đó để vãng sinh. Khác ngày xưa nay phải không? Khác nếu mà không hiểu phải chỉnh đó. Nói chung là những cái lúc đầu tiên mà muốn nhớ Phật, muốn nhớ Tây Phương, mà muốn hòa nhập trong tiếng Phật không phải dễ dàng. Dùng sức thì nhức đầu, không dùng sức thì không có Tây Phương gì cả, mệt mỏi. Mà nếu mà cái tâm nhớ Tây Phương không có vung bồi nó thì chừng nào nó mới lớn mạnh được. Cứ để yên cho nó tự nhiên thì nó không thể nào mà nó tiến được. Có như là tôi nhớ Việt Nam, mình nhớ thiệt, tới một lúc nó nhớ suốt ngày nó đều nhớ Việt Nam thì thành công. Dùng lòng thành, tâm nguyện của mình mà tới, mà cảm ơn, mà đi tới chỗ đó, miệng niệm để trợ duyên. Bởi vì bây giờ hiểu cái này đó mà đem Kinh Di Đà ra học thì hay vô cùng luôn, hay lắm, hay chịu không nổi luôn. Tại vì Kinh Di Đà đó là phát huy về ba cái thứ này, mà tổ nói đó, ba cái thứ này nó không có tách ra được đâu. Nó không phải là ông phát nguyện chỉ tính tâm riêng và niệm Phật riêng đâu, đừng có hiểu lầm. Tại vì mình học ba món nó riêng, nhưng mà một khi mà dụng công đó, một tiếng niệm Phật đủ ba món, vừa niệm vừa thương Phật, vừa nhớ Phật, vừa thích Tây Phương, vừa không thích thế giới này, từ từ bỏ nó bớt, mỗi ngày quên nó một chút, mỗi ngày quên nó một chút, mỗi ngày nhớ Tây Phương cho nó sâu đậm hơn. Đó là dụng công về cái tín nguyện. Khi mà thành rồi có nghĩa là lòng con trọn nhớ Tây Phương rồi đó, thì cái sự vãng sanh không có lo. Mặc dù là chưa có nhất tâm, chưa có gì hết đó, thì hạ phẩm rồi đó.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.